Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng 4 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội ngày mùng 4 tháng 4 năm 2005. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Mật viện để bầu vị tân giáo hoàng sẽ bắt đầu vào chiều thứ hai ngày 18 tháng 4. Trưa thứ tư hôm qua, mùng 6 tháng 4, tiến sĩ Navarro Vance, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp báo để giải thích và phổ biến nội dung của phiên họp chung lần thứ tư của các vị hồng y, đã được bắt đầu vào ban sáng cùng ngày. Điểm nội dung chính là quyết định chính thức bắt đầu mật viện để bầu vị tân giáo hoàng vào chiều thứ hai 18 tháng 4. Đã có tổng cộng 116 vị hồng y hiện diện trong phiên họp chung này. Trong số này, có 31 vị vừa mới đến Roma, nên phải tuyên thệ tự nguyện tuân giữ bí mật tuyệt đối, đúng theo quy định số 12 của Tông Hiến, toàn thể đoàn Thiên Chúa, về thời gian trống tòa tại Tòa Thánh và về mật viện. Tổng số hồng y đã có mặt tại Roma trong lúc này là 122 vị. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết là trong phiên họp chung lần thứ tư này, vào sáng thứ tư hôm qua, các vị hồng y đã được thông báo về các phái đoàn chính thức của các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới về dự lễ an táng Đức Thánh Cha vào sáng ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 4. Các ngài cũng được thông báo về những phái đoàn của các giáo hội Kitô khác và những phái đoàn của các tôn giáo khác. Ngoài ra, các vị hồng y cũng đã bàn đến những vấn đề đặc thù có liên quan đến việc tổ chức lễ an táng và việc cử hành 9 ngày lễ tang với thánh lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ngày lễ tang đầu tiên của tuần 9 ngày tang này bắt đầu với thánh lễ an táng vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 4. Các vị hồng y đã lưu ý đặc biệt đến những thánh lễ vào các ngày mùng 9, 12 và 16 tháng 4, trong đó các tín hữu được mời gọi tham dự. Các vị hồng y cũng đã thảo luận lời yêu cầu của nhiều nhóm muốn đưa linh cữu của Đức Thánh Cha đến đền thờ Thánh Gioan Laterano liền sau thánh lễ an táng, ngõ hầu những tín hữu nào chưa thể kính viếng thi hài Đức Thánh Cha trước đây được dịp tiễn biệt ngài. Các vị hồng y đã nghiêm chỉnh nghiên cứu đề nghị trên và nhận thấy là không thể thực hiện được xét về mặt kỹ thuật, nên đã quyết định rằng liền sau thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô, linh cữu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được đưa ngay vào an táng dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô như đã thông báo trước đây. Điểm đáng chú ý khác nữa là chúc thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Tiến sĩ Navarro Vance cho biết, các vị hồng y đã mở đọc chúc thư của Đức Thánh Cha và quyết định sẽ công bố trọn vẹn chúc thư này vào ngày hôm nay thứ năm mùng 7 tháng 4, trong hai ngôn ngữ là tiếng Ý và tiếng Ba Lan. Chúc thư dài khoảng 15 trang, đã được Đức Thánh Cha viết nhiều lần, mà lần đầu tiên là vào năm 1979. Chúc thư cũng không nhắc đến những vấn đề thực hành cụ thể, như phải an táng ngài thế nào và an táng ở đâu. Và như đã nói trên, mật viện bầu giáo hoàng sẽ được bắt đầu vào chiều ngày thứ hai 18 tháng 4. Tuy nhiên vào sáng thứ hai, sẽ có thánh lễ ngoại lịch trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho việc bầu cử giáo hoàng. Buổi chiều, các vị hồng y sẽ vào mật viện với nghi thức tại nhà nguyện Sixtine. Tiến sĩ Navarro Vance cũng đã xác định rằng, trước khi qua đời, Đức Thánh Cha đã không tiết lộ danh tính vị hồng y đã được giữ kín in pectore trong công nghị hồng y vào tháng 10 năm 2003. Giờ đây, sẽ vĩnh viễn không còn có thể biết vị hồng y đó là ai nữa. Các phóng viên đã hỏi xem họ có thể tham quan nhà nguyện Sixtine trước khi mật viện bắt đầu hay không, thì tiến sĩ Navarro Vance đáp lại rằng, hiện đã có 3.500 ký giả đăng ký, nên không thể nào tổ chức tham quan cho ngần ấy người được nữa. Tuy nhiên, một băng hình về nhà nguyện Sixtine và về tất cả những nơi nào trong nội thành Vatican có liên hệ đến mật viện sẽ được trình chiếu cho họ xem qua. Được biết, vào lúc 20 giờ ngày thứ Năm hôm nay, mùng 7 tháng 4, theo giờ Roma, đền thờ Thánh Phêrô sẽ đóng cửa, không cho các tín hữu vào kính viếng thi hài của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nữa, để chuẩn bị cho thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày mai, mùng 8 tháng 4. Thi hài của Đức Thánh Cha sẽ được đặt vào trong một quan tài có ba lớp, hay đúng hơn, trong ba quan tài. Cái sau bao bọc cái trước. Quan tài thứ nhất là quan tài bằng gỗ cây cypress. Trong quan tài thứ nhất này, người ta cũng đặt vào trong đó những mê đai và những đồng tiền đã được lưu hành trong triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một bản văn văn tế từ biệt và mũ giáo hoàng của ngài. Quan tài thứ hai bằng đồng và quan tài thứ ba ngoài cùng bằng gỗ cây sồi. Quan tài thứ nhất bằng gỗ cây cypress với thi hài của Đức Thánh Cha sẽ được đưa ra quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ an táng. Chỉ lúc trước khi an táng vào lòng đất dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, thì quan tài bằng gỗ này sẽ được đặt vào trong quan tài bằng đồng và sau đó trong quan tài bằng gỗ cây sồi. Được biết, hôm qua thứ Tư mùng 6 tháng 4, số người xếp hàng chờ đợi được vào trong đền thờ Thánh Phêrô để kính viếng thi hài của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dài đến 2 cây số, và bình quân phải mất khoảng 12 tiếng đồng hồ mới vào đến bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, nơi đặt thi hài của Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. Một phái đoàn các Đức Giám mục Việt Nam đã lên đường sang dự tang lễ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thành phần phái đoàn gồm có những vị sau đây: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Nha Trang; Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Sài Gòn; Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội; Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm; và Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu. Chúc thư của Đức Thánh Cha cho quê hương Ba Lan. Trước khi qua đời, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi một bức thư cho cha Isidore Matuszewski, tu viện trưởng tu viện Jasnagora của các tu sĩ ẩn tu, cùng với hai vương miện bằng vàng để gắn lên bức tượng Đức Mẹ tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora ở Czestochowa, Ba Lan. Trong chúc thư này, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Tôi phó thác tổ quốc chúng ta, toàn thể giáo hội và chính tôi cho lòng từ mẫu của Đức Mẹ. Cuối thư ngài thêm: Totus tuus, trọn cả con thuộc về Mẹ. Đây là khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha. Trong thư do Đài Phát thanh Vatican phổ biến, Đức Thánh Cha nhớ lại tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho quê hương Ba Lan của ngài trong suốt 350 năm qua nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, như việc bảo vệ thành công các tu viện và cả nước trước cuộc xâm lăng của Thụy Điển. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau trong chúc thư: Xin cho những biến cố quan phòng này là một lời mời gọi hiệp nhất trong việc xây dựng thiện ích chung cho tương lai Ba Lan và người dân Ba Lan. Xin cho những biến cố quan phòng này trở thành một lời mời gọi hãy chăm sóc kho tàng những giá trị đời đời, sao cho việc thực hành tự do sẽ dẫn đến xây dựng chứ không phải là phá hủy. Cha phó thác cho sự che chở từ mẫu của Mẹ Giáo hội trên đất Ba Lan, sao cho qua chứng tá thánh thiện và khiêm nhường, hy vọng một thế giới tốt hơn sẽ luôn luôn được tăng cường trong tâm khảm các tín hữu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho những ai có trách nhiệm đối với tương lai Ba Lan, để họ có can đảm bảo vệ mọi thiện ích và phúc lợi của đất nước Ba Lan. Tin Ba Lan. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết sẽ có khoảng 2 triệu người dân Ba Lan đi dự tang lễ của Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh Vatican. Ông Alexander Cecco, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, tại tất cả các giáo xứ ở Ba Lan, người ta đã thuê mướn các chuyến xe buýt để chở người đi Roma tham dự tang lễ. Các công ty hàng không và xe lửa của Ba Lan cũng đã đem hết khả năng vào việc chuyên chở người từ Ba Lan đi Roma. Hãng hàng không LOT của Ba Lan nói họ chỉ được phép bay mỗi ngày 5 chuyến đến Roma, thay vì một chuyến như thường lệ, vì giới chức chính quyền Ý không cho phép tăng thêm chuyến bay nữa. Phi trường Ý còn phải đón tiếp các chuyến bay từ các nơi khác. Bộ Ngoại giao Ba Lan tin rằng sẽ có 2 triệu trong tổng số 38 triệu dân Ba Lan đi Roma. Có rất nhiều tổ chức đoàn thể đứng ra tổ chức chuyến hành hương lịch sử để tiễn biệt người con yêu quý nhất của đất nước Ba Lan, là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hiện tại, Roma đang phải đối phó với một khó khăn vô cùng lớn, là làm sao bảo đảm an ninh được cho 200 vị nguyên thủ quốc gia đến cùng một lúc và cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người. Trước đây, giới chức Ý dự liệu chỉ có khoảng 2 triệu người trên toàn thế giới đến dự tang lễ Đức Thánh Cha. Nay, chỉ giới Ba Lan, con số đã lên đến 2 triệu người, thì tang lễ của Đức Giáo Hoàng là một biến cố chưa từng thấy trong lịch sử.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa từ giã chúng ta. Sự ra đi của Ngài làm chấn động thế giới. Các phương tiện truyền thông nói về Ngài. Lãnh tụ các nước trên thế giới nói về Ngài. Ngài là vị giáo hoàng của các kỷ lục. Triều đại giáo hoàng của Ngài thuộc hàng lâu dài nhất nhì trong lịch sử. Ngài là vị giáo hoàng viết nhiều nhất. 80.000 trang sách thuộc đủ mọi thể loại, từ triết học đến thần học, từ thông điệp đến tông thư và tông sách, từ văn xuôi đến thơ ca và kịch nghệ. Ngài là vị giáo hoàng đi nhiều nhất. Ước tính số đường dài Ngài đã đi bằng 30 lần vòng quanh trái đất, hoặc 3 lần từ trái đất đến mặt trăng. Ngài là vị giáo hoàng phong thánh nhiều nhất. Trong đó có 1.338 chân phước và 482 vị hiển thánh. Ngài cũng đã phong nhiều hồng y nhất, 231 vị. Đặc biệt, Ngài mở rộng hồng y đoàn tới các nước nghèo, làm cho tính phổ quát của giáo hội càng được phong phú. Ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ nhất, không kể nguyên thủ hơn 100 nước trên thế giới. Ngài còn gặp gỡ mọi người đủ mọi lớp tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi tầng lớp xã hội. Ngài là vị giáo hoàng không phải người Ý từ 500 năm nay. Ngài là vị giáo hoàng duy nhất bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng. Qua đó, chúng ta có thể thấy Ngài là một vị giáo hoàng có tầm hoạt động rộng lớn và có nhiều ảnh hưởng sâu rộng. Để đánh giá đúng mức một cuộc đời phong phú như thế, chắc chắn cần có nhiều thời gian. Ở đây, tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến của cá nhân. Theo tôi, Ngài là một mục tử tỉnh thức. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới, không bao giờ chấp nhận chiến tranh dù là để trả đũa. Nên Ngài đã lên án khủng bố, nhưng Ngài cũng lên án dùng khủng bố để chống lại khủng bố. Ngài đã nói, thế giới không có hòa bình nếu không có công lý. Nhưng không thể có công lý nếu không có tha thứ. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ quyền con người. Ngài lên án những chế độ độc tài không tôn trọng nhân quyền, không tôn trọng nhân phẩm con người. Ngài cũng lên án những chế độ tự do quá trớn, mất phẩm chất đạo đức, coi trọng lợi nhuận, bóc lột tinh vi sức lao động của con người. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ sự sống. Ngài nêu rõ những thế lực, sự xấu, sự ác, mà Ngài gọi là nền văn minh sự chết đang đe dọa thế giới. Những thế lực này đang hủy diệt con người. Ngài cổ võ cho nền văn hóa sự sống, kêu gọi con người yêu mến, tôn trọng và phát triển sự sống. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ hòa giải, không những hòa giải giữa các dân tộc, mà còn hòa giải giữa các tôn giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi thăm một hội đường Do Thái ở Roma
và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng những anh em Do Thái. Ngài cũng là người có sáng kiến mời lãnh tụ các tôn giáo hàng năm hợp nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài đã đi thăm viếng các nước không thân thiện với Tòa Thánh và gặp gỡ những lãnh đạo các tôn giáo còn nghi kỵ Công giáo. Chính Ngài đã tha thứ cho Ali Akka, kẻ ám sát Ngài, và đã yêu cầu tòa án tha bổng cho anh. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ thanh tẩy hội thánh, nên đã công khai duyệt xét những lầm lỗi trong quá khứ. Ngài cũng kiên quyết bảo vệ giáo lý tinh tuyền của hội thánh, không chấp nhận những thái độ mập mờ, nhập nhằng, có nguy hại cho đức tin. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ đi tìm đoàn chiên, nên đã du hành không biết mệt mỏi, đến với mọi dân tộc, đến với mọi lớp người. Ngài đề cao giá trị của tuổi già, đề cao nhân phẩm của phụ nữ, và đặc biệt yêu mến giới trẻ. Chính Ngài đã có sáng kiến quy tụ giới trẻ hàng năm, và đã đào tạo được một thế hệ giới trẻ, được mệnh danh là Thế hệ John Paulo. Ngài tỉnh thức trong đời sống đạo đức cá nhân. Tuy hoạt động rất hăng hái và công việc rất bề bộn, nhưng Ngài dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Ngài chìm đắm trong kết hiệp với Chúa. Đức Tổng Giám mục Cordes kể lại, khi Đức Thánh Cha mới về Roma, người ta gọi Ngài là vị giáo hoàng đến từ xa. Ngụ ý nói Ngài không phải là người Ý. Một lần được mời đồng tế với Đức Thánh Cha vào buổi sáng, Đức Tổng Giám mục Cordes đến sớm ít phút. Đức Thánh Cha đang quỳ trong nhà nguyện riêng. Ngài chìm trong suy niệm. Khi nghe tiếng gọi, Ngài quay lại, mắt ngơ ngác. Đúng là Ngài từ xa trở về, không phải từ một nơi nào, nhưng từ thiên đàng. Ngài có thói quen đi đàn thánh giá vào ngày thứ sáu. Hôm thứ sáu vừa qua, khi hấp hối nằm trên giường bệnh, Ngài vẫn còn truyền cho các cha đọc suy niệm đàn thánh giá cho Ngài thông công. Ngài tỉnh thức trong việc vác thánh giá bổn phận. Nhiệm vụ giáo hoàng rất nặng nề và nhiều khó khăn, nhưng Ngài đã can đảm vác lấy, kể cả những đau đớn thể xác vì bệnh tật, vì già yếu, Ngài vẫn vui vẻ và vẫn can đảm làm việc cho đến cùng. Ngài đã làm tất cả không phải vì danh lợi trần gian, nhưng chỉ để chu toàn nhiệm vụ mục tử Chúa trao cho Ngài. Đối với Ngài, đoàn chiên không chỉ là những tín hữu, nhưng còn là những chiên chưa thuộc đoàn này. Vì thế, Ngài quan tâm tới cả công việc của thế giới. Tầm hoạt động của Ngài có ảnh hưởng rất sâu rộng. Nhiều nhà lãnh đạo đã nhận xét, Ngài là người góp phần viết nên lịch sử thế giới của thế kỷ 20. Nhưng Ngài làm tất cả với tình yêu, yêu mến Chúa, yêu mến nhân loại, yêu mến giáo hội. Ngài đúng là người mục tử tỉnh thức, luôn chu toàn nhiệm vụ. Ngài đã chăm sóc cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Giờ đây, chắc chắn Chúa đang đón tiếp Ngài trên thiên đàng. Chúa nói với Ngài, hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ ngươi. Một vĩ nhân qua đi, để lại một khoảng trống mênh mông không gì lấp đầy được. Một trái tim yêu thương ngừng đập, để cho ta một nỗi buồn không gì có thể an ủi được. Chúng ta hôm nay đang đứng trước khoảng trống và nỗi buồn ấy. Tưởng nhớ người cha chung, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, và chúng ta hãy noi gương Ngài, luôn tỉnh thức với nhiệm vụ Chúa trao, và đem hết khả năng, hết sức lực chu toàn nhiệm vụ đó. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị của chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị tại nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và những biến cố tại Đông Âu và Liên Xô hồi cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Đây là đề tài chúng tôi xin được ôn lại khi tiếc thương và cầu nguyện cho vị giáo hoàng này. Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành năm kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng của ngài để kêu gọi thế giới gia tăng cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi. Sự kiện này hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt. Ai cũng biết rằng vị giáo hoàng này có một lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Khẩu hiệu tất cả cho Mẹ mà ngài đã chọn cho triều đại giáo hoàng của ngài đã nói lên tình yêu mến ngài dành cho Mẹ Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn tin tưởng nơi sự can thiệp của Đức Mẹ vào các biến cố của lịch sử nhân loại. Một cách đặc biệt, ngài tin rằng sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô là một ứng nghiệm của lời tiên báo của Đức Mẹ tại Fatima hồi năm 1917. Hiện nay, các nhà Xô Viết học vẫn còn bất đồng về những nguyên nhân tại sao chế độ cộng sản đã sụp đổ ngay tại chiếc nôi khai sinh của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng điều vẫn khiến cho các nhà phân tích và các sử gia bứt tóc bù đầu là tốc độ của những diễn biến xảy ra tại Đông Âu và Liên Xô. Trong chuyến viếng thăm Liên Xô hồi năm 1988, cố Tổng thống Pháp François Mitterrand đã hỏi Tổng bí thư Mikhail Gorbachev, bao giờ thì hai nước Đức mới thống nhất? Tổng bí thư Gorbachev trả lời rằng, chỉ nên nêu lên câu hỏi ấy một thế kỷ sau. Nhà lãnh đạo của Liên Xô có ý nói rằng, chế độ cộng sản vẫn mãi tồn tại, và việc thống nhất hai miền của nước Đức sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng, không đầy một năm sau, bức tường ô nhục Berlin đã bị đạp đổ. Vào khoảng cuối năm 1989, Đảng Cộng sản mất quyền cai trị và khả năng kiểm soát các phương tiện truyền thông. Sau đó, tất cả các chế độ cộng sản tại Đông Âu lần lượt sụp đổ. Đầu năm 1990, các cộng hòa trong Liên bang Xô Viết lần lượt giành được độc lập. Năm 1991, Đảng Cộng sản Nga cũng mất độc quyền cai trị, và tháng 8 năm đó, quân đội đã thất bại trong cuộc đảo chính để ủng hộ những thành phần cứng rắn trong Đảng Cộng sản Nga. Tất cả mọi cơ cấu tổ chức của đảng đều tan rã. Siêu cường Cộng sản vốn sử dụng guồng máy nhà nước như một khí cụ để thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới và nhuộm đỏ thế giới bằng chủ nghĩa vô thần, hoàn toàn tan rã. Kể từ khi vết rạn nứt đầu tiên đã được nhìn thấy trong guồng máy cai trị của chế độ cộng sản tại Ba Lan, không ai có thể chối cãi được vai trò của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong quá trình ấy. Bởi vì nếu không có vị giáo hoàng người Ba Lan này, thì giáo hội tại Ba Lan và công đoàn đoàn kết cũng như các phong trào khác sẽ thiếu sự tập trung, lòng tin tưởng cũng như sự hỗ trợ quốc tế cần thiết cho hoạt động của họ. Tuy nhiên, đối với chính Đức Thánh Cha, những yếu tố làm thay đổi cục diện không chỉ có tính cách chính trị hay tuyên truyền. Với vị giáo hoàng này thì đây là một cuộc chiến cho chân lý của con người, và như thế cũng là cuộc chiến vì Thiên Chúa. Không thể loại bỏ sự quan phòng của Thiên Chúa ra khỏi diễn tiến của sự việc. Dĩ nhiên, không ai có thể chứng minh được hoạt động của Chúa quan phòng trong dòng lịch sử của nhân loại. Thánh Thomas tiến sĩ chẳng hạn, luôn khẳng định rằng, hoạt động của Chúa quan phòng là điều không thể chứng minh được. Thế giới lệ thuộc vào Thiên Chúa, nhưng sự lệ thuộc ấy diễn ra như thế nào thì lý trí con người không thể thấy được. Tuy nhiên, có những dấu chỉ cho thấy rằng, Thiên Chúa quan phòng luôn có mặt trong lịch sử nhân loại, và Kinh Thánh luôn báo trước sự can thiệp nhiệm màu ấy của Thiên Chúa. Chẳng hạn, nhiều người tin rằng những biến cố diễn ra tại Liên Xô và Đông Âu dưới triều đại của vị giáo hoàng này, một cách nào đó đã được tiên báo trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký và sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Sự kiện một người sống dưới chế độ Cộng sản được bầu làm giáo hoàng. Sự kiện ngài bị Ali Akbar mưu sát mà vẫn thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Sự kiện sự sụp đổ của các chế độ Cộng sản diễn ra trùng với những ngày lễ kính Đức Mẹ là điều đáng suy nghĩ. Sự kiện ba trẻ em một đồng non dại, không có chút hiểu biết gì về chính trị, xã hội và ý thức hệ, bỗng quảng bá sứ điệp, hãy ăn năn sám hối và cầu nguyện cho nước Nga trở lại. Bằng không, nó sẽ gieo rắc kinh hoàng khắp thế giới. Đây quả là một sự kiện đáng suy nghĩ. Trong tác phẩm Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, khi nhận định về sự sụp đổ của các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định rằng, nếu chủ nghĩa Cộng sản có sụp đổ, là do chính sự yếu kém nội tại của nó. Ngày nay, chính các nhà Xô Viết học cũng đồng ý rằng, chủ trương tái cấu trúc và cởi mở mà Chủ tịch Gorbachev đã đề ra để cứu nguy chủ nghĩa Cộng sản, thật ra chỉ tạo thêm nhiều mâu thuẫn cho một chế độ vốn đã yếu kém về việc quản trị kinh tế và chính sách cai trị. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, ngoài cái nhìn chính trị, kinh tế, xã hội và nhân bản trên đây, Đức Thánh Cha còn tin một cách chắc chắn rằng, chính do sự can thiệp của Đức Mẹ mà các chế độ Cộng sản đã sụp đổ. Nếu không tin tưởng điều đó, thật khó mà giải thích được lời hứa của Đức Mẹ cho ba trẻ em một đồng tại Fatima hồi năm 1917, trước khi cuộc cách mạng tháng 10 Nga xảy ra. Niềm xác tín của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng được rất nhiều vị lãnh đạo của các giáo hội thầm lặng tại Đông Âu chia sẻ. Xét về mặt văn hóa, nước Nga vốn là một xã hội nông nghiệp, xây dựng trên niềm tin tôn giáo. Chưa bao giờ là một mảnh đất thuận tiện cho chủ nghĩa Marxist-Leninist. Nhưng người có niềm tin có thể giải thích một cách khác. Nước Nga theo truyền thống được mệnh danh là nhà của mẹ Maria. Mẹ sẽ không bao giờ vĩnh viễn rời khỏi ngôi nhà của mẹ. Có hai bức tượng vẫn mãi mãi là biểu trưng của sự chiến thắng của trái tim mẹ. Một là tượng Đức Mẹ tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho gắn vào triều thiên trên đầu Đức Mẹ viên đạn đã đi xuyên qua con người của ngài ngày 13 tháng 5 năm 1981. Với cử chỉ này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn ghi nhớ rằng chính Đức Mẹ Fatima đã can thiệp để cứu sống ngài. Một bức tượng Fatima khác đã được Đức Thánh Cha cho đặt tại một ngôi nhà bằng gỗ trong một khu rừng tại Ba Lan hướng về biên giới Nga. Bức tượng này đã có mặt tại đây đúng một năm trước khi Chủ tịch Brezhnev của Liên Xô qua đời. Năm 1942, khi nói về nước Nga, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã ghi nhận rằng không có một gia đình chính thống nào mà không có một bức ảnh Đức Mẹ, dù cho ngày nay có được cất giấu, là cũng để mai sau sẽ được trưng bày. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí đặc biệt của thời gian này, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tâm sự về lòng sùng kính của Ngài đối với Bí Tích Thánh Thể, như được ghi lại nơi phần kết luận của thông điệp giáo hội từ Bí Tích Thánh Thể. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta biết lòng sùng kính của Ngài đối với Bí Tích Thánh Thể với những lời như sau. Mỗi ngày, từ hơn nửa thế kỷ nay, từ ngày 2 tháng 11 năm 1946, năm mà tôi cử hành thánh lễ đầu tiên trong hầm mộ Thánh Leonardo trong Đại Thánh Đường Vaven ở Cracovia, ánh mắt tôi chăm nhìn mình thánh và chén thánh. Trong đó, thời gian và không gian dường như cô động lại, và trong đó thảm kịch đồi Golgotha lại tái hiện một cách mãnh liệt, tỏ lộ tính cách đồng thời đầy huyền nhiệm của nó. Mỗi ngày, đức tin của tôi đã cho tôi nhìn biết trong bánh và rượu được hiến thánh, vị lữ hành thần linh. Một ngày kia đã cùng đi đường với hai môn đệ làng Emmaus, để cho mắt họ nhận ra ánh sáng và tim họ chứa chan hy vọng. Anh chị em rất thân mến, xin hãy cho phép tôi, trong một niềm vui thân tình mãnh liệt, hiệp nhất với niềm tin của anh chị em và để củng cố niềm tin của anh chị em. Xin hãy cho phép tôi đưa ra chứng từ đức tin cá nhân của tôi vào Bí Tích Thánh Thể rất thánh. Kính chào thân xác thật sinh ra từ cung lòng trinh nữ Maria, thực sự đã chịu đau khổ, được hiến tế trên thập giá vì loài người. Đây là kho tàng của giáo hội, quả tim của thế giới, bảo chứng của ngày cuối cùng mà mọi người đều mong mỏi, dù không ý thức. Vĩ đại thai màu nhiệm này, chắc chắn nó vượt xa chúng ta và nó thử thách cam go những khả năng trí óc của chúng ta, đòi buộc những khả năng này phải đi xa hơn những dáng vẻ bên ngoài. Nơi đây, giác quan của chúng ta bất lực, thị giác, xúc giác, vị giác đều phải lụng bại. Thánh thi Adorote Devote đã nói như thế. Nhưng chỉ cần đức tin của chúng ta ăn rễ sâu vào lời Chúa Kitô được các tông đồ truyền lại, đủ cho chúng ta. Xin cho phép tôi lặp lại với Chúa Kitô, nhân danh tất cả giáo hội, nhân danh mỗi người trong anh chị em, như Thánh Phaolô vào cuối diễn từ về Bí Tích Thánh Thể trong Tin Mừng Thánh Gioan như sau: Lạy Chúa, bỏ Chúa chúng con đi với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba này, tất cả chúng ta con cái của giáo hội, chúng ta được mời gọi phải tiến lên với một sức năng động mới trong đời sống Kitô. Như tôi đã viết trong tông thư Bước vào ngàn năm mới, Novo Millennio in Eunte, không cần phải vạch thêm một chương trình mới, chương trình đã có sẵn rồi. Chính là chương trình của mọi ngày được rút ra từ Tin Mừng và Thánh Truyền sống động. Rốt cùng, vì nó được quy vào một trung tâm là chính Chúa Kitô, mà chúng ta phải hiểu biết, yêu mến, noi gương, để sống sự sống ba ngôi trong Ngài và cùng với Ngài biến đổi lịch sử cho đến khi hoàn tất trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Việc thực hiện chương trình của đà tiến đổi mới này trong đời sống Kitô phải xuyên qua Bí Tích Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ phần kết luận của thông điệp giáo hội từ Bí Tích Thánh Thể, nói lên niềm xác tín và kinh nghiệm sống của chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với Bí Tích Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành Trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Chúng tôi đã được biết tình yêu và chúng tôi đã tin vào tình yêu. Bạn sẽ nói, lẽ nhiên làm sao có thể biết tình yêu mà không tin vào tình yêu được? Người đã được đón nhận biểu lộ của tình yêu, làm sao lại có thể không nhận ra tình yêu? Làm sao lại có thể không yêu tình yêu và hăng hái bám chặt vào đó? Và hân hoan vui mừng vì đi sâu vào tất cả những ý định, những ước muốn, những lo lắng của tình yêu. Bạn chắc như vậy chứ? Bạn có cảm thấy đôi chút khó chịu trong bạn mỗi khi bạn nghĩ đến, thí dụ, dụ ngôn người thợ vào làm giờ thứ 11 không? Bạn có cảm thấy hoàn toàn sung sướng vì cái kiểu công bình lạ lùng kia không? Cảm động, thoải mái. Còn dụ ngôn đứa con hoang đàn, phải chăng bạn đã chẳng có lần thầm nghĩ, có chết đói nó mới trở về đấy? Và thế cũng hay. Hoặc thằng anh vô phước lại phải cặm cụi chăm sóc con bò mập để làm tiệc đãi thằng em hoang đàn kia, ngày nó đoái nghĩ đến rằng nó còn có một gia đình. Rồi áo mới, tiệc tùng, hội hè. Có khi nào bạn nghĩ rằng người cha trong câu chuyện đã đi hơi quá không? Nhưng dầu sao đứa con trưởng, một người đứng đắn, siêng năng, một người công giáo tốt, cũng không nuốt trôi được câu chuyện đó. Nó biết được tình yêu, và nó đã công phẫn với tình yêu. Trong một vở kịch, Jean Anouilh đã diễn tả cảnh nghề phán xét chung theo như ông tưởng. Những kẻ lành đang đứng trước cửa vào thiên đàng, chật ních, chen lấn để vào. Chắc chắn thế nào cũng có chỗ sẵn, hồi hộp, sốt ruột. Nhưng bỗng nhiên người ta bắt đầu xầm xì với nhau, hình như người cũng tha cho mấy người kia nữa. Thế là họ lại phải một mẻ ngẩn người, họ nhìn nhau không thể hiểu được, họ la ó, phản đối, họ bất mãn. Vậy thì cần gì phải... Tôi mà biết vậy thì... Gan ruột họ sôi lên. Họ bắt đầu kêu la trách móc Chúa, và cũng chính lúc đó họ bị đầy xuống hỏa ngục. Giờ phán xét đã điểm, họ đã tự xét xử lấy họ, đã tự tách mình ra khỏi hạnh phúc ấy. Tình yêu đã biểu hiện cho họ, nhưng họ đã từ chối không nhận tình yêu. Tôi không biết người đó. Tôi từ chối không chấp nhận cái thứ thiên đàng mà người ta vào như đi chợ. Tôi phản đối Thiên Chúa đã tha cho hết mọi người. Tôi không thích Thiên Chúa yêu thương cách mù quáng như thế. Vì họ không thích tình yêu, nên họ không nhận ra được tình yêu. Chỉ có tình yêu mới làm những chuyện như thế. Với Chúa, chúng ta phải luôn sẵn sàng để đón nhận những chuyện bất ngờ như thế. Chúa muốn chúng ta tập nhận ra Chúa trong cách người yêu. Chúng ta có yêu tình yêu không? Chúng ta có yêu cách tình yêu yêu không? Chúng ta có tin rằng chỉ có người biết yêu và chỉ có người có thể dạy chúng ta yêu không? Có nhiều người tưởng rằng sở dĩ có sự ngăn cách giữa họ với Chúa là vì họ quá vương vấn với thế trần, vì những thứ tình cảm quá người của họ, vì tất cả bầu nhiệt huyết mà họ cho là nguyên nhân cản trở họ. Chúng tôi yếu đuối quá, họ nói, chưa thể đạo đức thật sự được, quá chiều theo cảm giác, quá mềm yếu, quá phấn vương với ngoại vật, quá nhiều lo lắng, quá vật chất. Ở thế gian còn nhiều chuyện, con cái, nhà cửa, ruộng vườn, nghề nghiệp, mà chúng tôi không thể không yêu được. Mà chính thế, nếu chúng ta đã biết Chúa Giê-xu, thì chúng ta đã khám phá được nơi người một tình yêu hết sức sống động, một sự chăm sóc, một nhiệt tình hết sức mới mẻ, tươi sáng đối với ngoại vật quanh người. Một tình yêu bộc phát hết sức chân thực và mới lạ, đến nỗi chúng ta hiểu được rằng chỉ có người là biết yêu, yêu thật sự, yêu đúng mức, và cái phân biệt giữa chúng ta với người là chính cái không biết yêu của chúng ta. Chúng ta hết sức nghèo nàn tình yêu. Chúa Giê-xu để ý đến tất cả, thích thú vì một chuyện không đâu, có thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa ở bất cứ một góc ruộng nào. Người yêu vạn vật biết bao, người biết nhìn cây cỏ, đồi núi hơn chúng ta. Những đồng lúa chín vàng đang chờ gặt, tất cả những cái quen thuộc, thông thường mà có lẽ không bao giờ chúng ta biết, vì đó mà tạ ơn Chúa. Người sinh ra trong một hang đá, người chết trên một ngọn núi, và người đã muốn sống cái đêm hết sức nhân loại của người, nhân loại cách cay đắng trong một vườn cây. Phúc âm đầy dẫy những cảnh trời đất, những chuyến đi trên khắp các nẻo đường, và người cũng biết những đổi dời thời tiết trên không, những ý nghĩ của con người dưới đất, cái đẹp của những cánh hoa dại ngoài đồng và cách sống của những chim trời phiêu bạt. Sau những giờ chịu đựng sống với dân chúng, với những cuộc cãi vã tầm thường, những lời phàn nàn vô nghĩa, những tiếng cầu khẩn đê tiện, đầu óc ngoan cố cứng lòng, người bỏ lên một chiếc thuyền đi với nhóm môn đệ thân yêu, hút thở làn gió mát trên mặt nước với vài con tim trung tín. Sáng hôm đó, Chúa ra khỏi nhà, đến ngồi trên bờ biển. Chúng ta có biết không, mỗi lần chúng ta đi tìm chút yên tĩnh, chút khí mát, trước khi bước vào một ngày cực nhọc, chúng ta có biết không, chính người cũng đã có những cử chỉ đó, đã nếm những khát khao, những niềm vui đó. Chỉ khác một điều là người đã thưởng thức được những thứ đó cả trăm lần hơn chúng ta. Trong tất cả mọi sự, xuyên qua bộ mặt bên ngoài, Chúa Giê-xu thấy được những thực tại siêu nhiên đã làm mẫu để Chúa dựng nên những sự đó. Chúa nhìn thế gian và người yêu thế gian. Đối với người, thế gian tràn đầy những ký hiệu, những bí tích, những ý nghĩa đầy thánh thần, hàm súc ý nghĩa. Người nhìn thấy nước, nước hồ, nước suối, và người nói, nước tốt lắm, hãy cho ta uống nước. Người đã xin người đàn bà xứ Samaria như thế đấy. Nhưng người thêm, ước gì con biết được thứ nước thật, nước của ta ban, nước chỉ uống một lần mà rồi không bao giờ còn khác nữa. Và một vườn nho, đẹp lắm chứ, vườn nho của các ngươi, đẹp chứ, hình ảnh một người làm vườn nho đi tỉa nhánh nho. Cha ta là người làm vườn nho. Bánh của chúng con ngon, bổ dưỡng, nuôi sống. Ta là bánh thật, ta là của ăn thật. Người thấy các người cha, các bà mẹ, và người ngạc nhiên, lạ quá, các ngươi xấu thế mà còn biết sự tốt với con cái các ngươi. Vậy hãy tưởng tượng lòng tốt của đấng thật là cha, hoàn toàn là cha, là người cha lý tưởng, lòng tốt người sẽ bao la biết mấy. Không ai biết được ngôi cha ngoài ngôi con, và những ai được ngôi con chỉ cho thấy. Ta là đường, ta rất thích những đường xuôi ngõ dọc, những lối đi của các ngươi. Trên mặt đất này ta đã đi nhiều rồi, nhưng đường của các ngươi sẽ dẫn về đâu? Ta là đường, ta đã bước qua biết bao nhiêu ngưỡng cửa, ta thích cửa của các ngươi lắm. Ta đã vào nhà các ngươi. Ta là cửa, các ngươi phải qua ta để vào nhà cha. Ngài đang đợi các ngươi. Và như thế, người mặc khải cho chúng ta biết những vật ngay trước mắt chúng ta, những vật quen thuộc kia mà chúng ta có đủ lý do để yêu, đã được dựng nên theo kiểu mẫu nào và để mưu vinh danh cho ai. Tất cả chúng ta đều còn nhớ cảnh Chúa ẵm một em bé, chỉ cho các môn đệ và bảo các ông phải tập ăn ở giống như trẻ em. Nhưng người bỗng nhớ lại rằng, Thánh Marco đã biên lại chi tiết này. Đứa bé quá sợ, sắp sửa khóc vì thấy mấy người lớn xung quanh nhìn chăm chăm vào nó, nên người liền ôm hôn nó. Chúa sắp sửa dạy các vấn đề một khía cạnh chính yếu trong sứ điệp của người. Nhưng việc đó không cản Chúa chăm sóc đến đứa bé đang kinh hãi kia trước đã. Người dỗ nó, người trấn an nó, người làm cho nó hết sợ, và chỉ sau đó người mới tiếp tục dạy các môn đệ. Chúa Giêsu còn người hơn cả chúng ta, thân ái hơn, ngọt ngào hơn, dễ cảm hơn những người tế nhị nhất trong chúng ta.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử giáo hội, có lẽ chưa từng có vị giáo hoàng nào được thế giới thương khóc cho bằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Không những tại nhiều nước Âu Châu và Châu Mỹ Latin là nơi có nhiều người theo đạo Công giáo, mà tại một số nước khác như Ấn Độ, Ai Cập và Cuba, quốc tang cũng được cử hành trong nhiều ngày. Brazil, quốc gia có đông người Công giáo nhất trên thế giới, quốc tang được cử hành trong 7 ngày. Ba Lan, quê hương của Đức Thánh Cha, công bố để tang từ chiều thứ Bảy tuần trước cho đến hết ngày thứ Sáu tới. Phi Luật Tân là nơi có dân số Công giáo đông nhất Á Châu, cũng cử hành quốc tang một tuần lễ. Tại Liban, với 38% dân số theo Công giáo, thủ tướng được chỉ định là ông Omar Karami, ra lệnh để tang trên toàn quốc trong 3 ngày kể từ Chủ nhật vừa qua. Tổng thống Emil Lahoud, nguyên thủ quốc gia Công giáo duy nhất trong thế giới Ả Rập, tuyên bố, trong giây phút đau buồn lớn lao này, Liban chia sẻ niềm đau sâu xa với giáo hội Công giáo và thế giới. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là phản ứng của quốc gia Cộng sản Cuba. Chính phủ tại đây ra lệnh để tang 3 ngày. Chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Cuba chia buồn với giáo hội Công giáo, đài truyền hình quốc gia đọc lệnh của chính chủ tịch Cuba. Chính phủ Cuba cũng ra lệnh đình hoãn mọi lễ lạc và mọi cuộc tranh tài thể thao được dự trù trong giai đoạn này. Từ hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ Ấn Độ cũng đã ra lệnh toàn quốc để tang 3 ngày và hủy bỏ mọi cuộc liên hoan. Cộng đồng Kitô giáo tại nước này vốn chỉ chiếm 2% dân số. Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã gọi Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng của dân chúng, được người Ấn Độ yêu mến vì đã tôn phong chân phước cho mẹ Teresa Calcutta. Ngạc nhiên không kém là quyết định của Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak. Tại một quốc gia mà dân số Kitô giáo chỉ là một thiểu số không đáng kể giữa khối Ả Rập theo Hồi giáo, Tổng thống Mubarak đã tuyên bố toàn quốc để tang 3 ngày. Tại Albany, quốc gia với đại đa số dân theo Hồi giáo, ngày thứ hai vừa qua đã được công bố là ngày đại tang trên toàn quốc. Tổng thống Albany nói, chúng tôi để tang vì Albany luôn được Đức Thánh Cha cầu nguyện, quan tâm và yêu thương. Ngài đã mang lại cho người dân Albany niềm tin nơi Thiên Chúa và các tôn giáo sau những năm tháng dài sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Tại nhiều quốc gia không ra lệnh quốc tang, như Pháp và Đức chẳng hạn, cờ quốc gia vẫn rủ xuống như dấu hiệu của đại tang. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết của bất cứ vị giáo hoàng nào cũng là một biến cố vĩ đại, không những đối với giáo hội Công giáo mà còn đối với toàn thế giới. Mối liên hệ giữa vị giáo hoàng và thế giới có thể tìm thấy ngay trong tên gọi của Ngài. Theo đúng nguyên ngữ Latin, giáo hoàng là người thiết lập cầu nối. Tước hiệu mang ý nghĩa này muốn nói lên rằng vai trò thiết yếu của vị giáo hoàng là thiết lập chiếc cầu nối giữa nhân loại và Thiên Chúa. Rất có thể, nhiều người cho rằng một chiếc cầu như thế là điều không thể có được. Làm sao một con người độc nhất có thể đảm nhận một trách nhiệm nặng nề như thế? Nhưng từ 2000 năm qua, giáo hội vẫn tin điều đó. Nhất là qua con người của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vai trò là chiếc cầu giữa nhân loại và Thiên Chúa ấy đã được tỏ hiện hơn bao giờ hết. Qua cuộc sống và những hoạt động của Ngài, thế giới đã thấy rõ Ngài là người của mọi người, chứ không chỉ là chủ chăn của giáo hội Công giáo. Sự thương tiếc mà thế giới đã bày tỏ trong những ngày này chứng tỏ rằng vai trò lãnh đạo tinh thần của Ngài không chỉ giới hạn trong giáo hội Công giáo, mà trải dài đến tất cả mọi người. Nơi Ngài, bất luận là Công giáo hay không, bất luận là người có niềm tin hay không, tất cả mọi người đều nhận ra được mối liên kết với Thiên Chúa hay thế giới vô hình. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có thể đóng trọn vai trò ấy là bởi vì Ngài là người có niềm tin. Cũng như Môi-se, Ngài tiến tới như thấy đấng vô hình. Đó là mẫu gương Ngài để lại cho các tín hữu Kitô. Thương tiếc vị cha chung, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta, để chúng ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết noi gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, tiến tới trong cuộc sống với niềm hân hoan, tin tưởng và hy vọng, để làm chứng rằng Chúa đã thực sự sống lại và đang ở giữa chúng con.
Hãy subscribe.
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.